Phần dùng chung, điều học thứ nhất. 258. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni hai người nằm chung trên một chiếc giường. Dân chúng trong lúc đi dạo quanh các trú xá, nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các tỳ khưu ni hai người lại nằm chung trên một chiếc giường, giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy? Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu ni hai người lại nằm chung trên một chiếc giường? Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình lại sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni hai người nằm chung trên một chiếc giường, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni hai người lại nằm chung trên một chiếc giường vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin? Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu ni ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biếng nhác, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy: các tỳ khưu ni nào hai người nằm chung trên một chiếc giường thì phạm tội pacittiya, ưng đối trị. 259. Các vị ni nào, là bất cứ các vị ni nào, có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là các vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, các vị ni ấy được gọi là các vị ni nào? Các tỳ khưu ni, các người nữ đã tu lên bậc trên được đề cập đến. Hai người nằm chung trên một chiếc giường. Khi một vị ni đang nằm, vị ni kia nằm xuống, thì phạm tội pacittiya, ưng đối trị, hoặc cả hai cùng nằm xuống, thì phạm tội pacittiya, ưng đối trị. Sau khi đứng dậy rồi cùng nằm xuống lại, thì phạm tội pacittiya, ưng đối trị. 260. Khi một vị ni đang nằm thì vị ni kia ngồi, hoặc cả hai đều ngồi. Các vị ni bị điên, các vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Phần dùng chung, điều học thứ nhì. 261. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni, hai người nằm chung một tấm trải tấm đắp. Dân chúng trong lúc đi dạo quanh các trú xá, nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các tỳ khưu ni hai người lại nằm chung một tấm trải tấm đắp, giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy? Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các tỳ khưu ni hai người lại nằm chung một tấm trải tấm đắp? Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình lại sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ni hai người nằm chung một tấm trải tấm đắp, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ni hai người lại nằm chung một tấm trải tấm đắp vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin? Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu ni ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biếng nhác, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy: các tỳ khưu ni nào hai người nằm chung một tấm trải tấm đắp thì phạm tội pachittiya, ưng đối trị. 262. Các vị ni nào là bất cứ các vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là các vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, các vị ni ấy được gọi là các vị ni nào? Các tỳ khưu ni, các người nữ đã tu lên bậc trên được đề cập đến. Hai người nằm chung một tấm trải tấm đắp. Sau khi trải ra bằng chính tấm ấy, họ họ lại đắp bằng chính tấm ấy, thì phạm tội Pachittiya, ưng đối trị. 263. Chung một tấm trải, tấm đắp, nhận biết là chung một tấm trải, tấm đắp. Hai vị ni nằm chung thì phạm tội Pachittiya, ưng đối trị. Chung một tấm trải, tấm đắp, có sự hoài nghi, hai vị ni nằm chung thì phạm tội Pachittiya, ưng đối trị. Chung một tấm trải, tấm đắp, lầm tưởng là khác tấm trải, tấm đắp. Hai vị ni nằm chung thì phạm tội Pachittiya, ưng đối trị. Chung tấm trải, khác tấm đắp thì phạm tội Dukkata, tác ác. Khác tấm trải, chung tấm đắp thì phạm tội Dukkata, tác ác. Khác tấm trải, tấm đắp, lầm tưởng là chung một tấm trải, tấm đắp, phạm tội Dukkata, tác ác. Khác tấm trải, tấm đắp, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Khác tấm trải, tấm đắp, nhận biết là khác tấm trải, tấm đắp, thì vô tội. 264. Sau khi chỉ rõ sự sắp xếp, rồi cả hai nằm xuống, các vị ni bị điên, các vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Phần dùng chung, điều học thứ 3. 265. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, Tỳ Khưu Ni Thullananda là vị ni nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về thuyết pháp thoại. Baddha Kapilani cũng là vị ni nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về thuyết pháp thoại và được xem là nổi bật. Dân chúng nghĩ rằng ni sư Baddha Kapilani là vị ni nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về thuyết pháp thoại và được xem là nổi bật, nên thăm viếng Baddha Kapilani trước tiên, sau đó mới thăm viếng Tỳ Khưu Ni Thullananda. Tỳ Khưu Ni Thullananda có bản chất ganh tị, nghĩ rằng nghe nói các cô này ít ham muốn, tự biết đủ, tách ly, không tụ hội, thì chính các cô này sống có nhiều sự giao hảo, có nhiều sự khuếch trương, rồi đi tới lui, rồi đứng lại, rồi ngồi xuống, rồi nằm xuống, rồi đọc tụng, rồi bảo đọc tụng, rồi học bài ở phía trước Baddha Kapilani. Các Tỳ Khưu Ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng vì sao ni sư Thullananda lại cố ý quấy rầy ni sư Baddha Kapilani? Sau đó, các Tỳ Khưu Ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ Khưu. Các Tỳ Khưu đã trình lại sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng Tỳ Khưu lại và đã hỏi các Tỳ Khưu rằng: Này các Tỳ Khưu, nghe nói Tỳ Khưu Ni Thullananda cố ý quấy rầy Baddha Kapilani, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này các Tỳ Khưu, vì sao Tỳ Khưu Ni Thullananda lại cố ý quấy rầy Baddha Kapilani vậy? Này các Tỳ Khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin? Này các Tỳ Khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách Tỳ Khưu Ni Thullananda bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biếng nhác, và bằng nhiều phương thức Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những tỳ khưu ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu ni nào cố ý quấy rầy vị tỳ khưu ni thì phạm tội pacittiya, ưng đối trị. 263. Vị ni nào là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão ni trên 10 năm tỳ khưu ni, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ khưu ni. Người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni. Người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni. Là tỳ khưu ni do sự thừa nhận, là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận, là tỳ khưu ni khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu ni, hãy đi đến. Người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu ni. Người nữ hiền thiện là tỳ khưu ni. Người nữ có thực chất là tỳ khưu ni. Người nữ thánh hữu học là tỳ khưu ni. Người nữ thánh vô học là tỳ khưu ni. Người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là tỳ khưu ni. Ở đây, vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị tỳ khưu ni được đề cập trong ý nghĩa này. Vị tỳ khưu ni là vị tỳ khưu ni khác. Cố ý, sự vi phạm trong khi biết, trong khi có ý định, sau khi đã suy nghĩ, sau khi đã khẳng định. Quấy rầy, vị ni nghĩ rằng do việc này, sự không thoải mái sẽ có cho người này. Không hỏi ý, rồi đi tới lui, hoặc đứng lại, hoặc ngồi xuống, hoặc nằm xuống, hoặc đọc tụng, hoặc bảo đọc tụng, hoặc học bài ở phía trước, thì phạm tội pacittiya, ưng đối trị. 267. Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên. Vị ni cố ý quấy rầy thì phạm tội pacittiya, ưng đối trị. Người nữ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi. Vị ni cố ý quấy rầy thì phạm tội pacittiya, ưng đối trị. Người nữ đã tu lên bậc trên, lầm tưởng là chưa tu lên bậc trên. Vị ni cố ý quấy rầy thì phạm tội pacittiya, ưng đối trị. Người nữ chưa tu lên bậc trên, lầm tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội dukkata, tác ác. Người nữ chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội dukkata, tác ác. Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội dukkata, tác ác. 268. không có ý định quấy rầy, hỏi ý rồi đi tới lui, hoặc đứng lại, hoặc ngồi xuống, hoặc nằm xuống, hoặc đọc tụng, hoặc bảo đọc tụng, hoặc học bài ở phía trước. Vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Phần dùng chung, điều học thứ tư. 269. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Cetavana, tu viện của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, Tỳ Khưu Ni Thullananda không chăm sóc người nữ đệ tử bị ốm đau, cũng không nỗ lực kiếm người chăm sóc. Các Tỳ Khưu Ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao Ni sư Thullananda lại không chăm sóc người nữ đệ tử bị ốm đau, cũng không nỗ lực kiếm người chăm sóc? Sau đó, các Tỳ Khưu Ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ Khưu. Các Tỳ Khưu đã trình lại sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng Tỳ Khưu lại và đã hỏi các Tỳ Khưu rằng: này các Tỳ Khưu, nghe nói Tỳ Khưu Ni Thullananda không chăm sóc người nữ đệ tử bị ốm đau, cũng không nỗ lực kiếm người chăm sóc, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn: đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này các Tỳ Khưu, vì sao Tỳ Khưu Ni Thullananda lại không chăm sóc người nữ đệ tử bị ốm đau, cũng không nỗ lực kiếm người chăm sóc vậy? Này các Tỳ Khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin? Này các Tỳ Khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách Tỳ Khưu Ni Thullananda bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các Tỳ Khưu, rồi đã bảo các Tỳ Khưu rằng: này các Tỳ Khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các Tỳ Khưu Ni vì 10 điều lợi ích, nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những Tỳ Khưu Ni ác xấu, nhằm sự lạc trú của các Tỳ Khưu Ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các Tỳ Khưu, các Tỳ Khưu Ni hãy phổ biến điều học này như vậy: vị Tỳ Khưu Ni nào không chăm sóc người nữ đệ tử bị ốm đau, cũng không nỗ lực kiếm người chăm sóc, thì phạm tội Pachittiya, ưng đối trị. 270. Vị ni nào? Là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão ni trên 10 năm Tỳ Khưu Ni, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ni ấy được gọi là vị ni nào? Tỳ Khưu Ni: người nữ đi khất thực là Tỳ Khưu Ni. Người nữ chấp nhận việc đi khất thực là Tỳ Khưu Ni. Người nữ mặc y đã được cắt rời là Tỳ Khưu Ni. là tỳ khưu ni do sự thừa nhận, là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận, là tỳ khưu ni khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu ni, hãy đi đến. Người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu ni. Người nữ hiền thiện là tỳ khưu ni. Người nữ có thực chất là tỳ khưu ni. Người nữ thánh hữu học là tỳ khưu ni. Người nữ thánh vô học là tỳ khưu ni. Người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là tỳ khưu ni. Ở đây, vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị tỳ khưu ni được đề cập trong ý nghĩa này. Bị ốm đau nghĩa là bị bệnh. Người nữ đệ tử nghĩa là người nữ sống chung trú xá được đề cập đến. Không chăm sóc, không tự mình chăm sóc, không nỗ lực kiếm người chăm sóc, không chỉ thị người khác, nghĩ rằng ta sẽ không chăm sóc, cũng không nỗ lực kiếm người chăm sóc. Trong việc buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội Pachittiya, ưng đối trị. Vị không chăm sóc, người nữ học trò hoặc người nữ chưa tu lên bậc trên, cũng không nỗ lực kiếm người chăm sóc thì phạm tội Dukkata, tác ác. 271. Trong khi có nguy hiểm, sau khi tìm kiếm không có được người chăm sóc, vị ni bị bệnh. Trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội